tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 88, giảng giải Kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu và phần tiếp theo bộ kinh Vô Lượng Thọ. Ở trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật dạy như thế này: Đức Đại Từ lồng lộng, trống rỗng như hư không, diệt hết mọi thắng thua, chẳng sợ kẻ hơn mình, thường cầu nơi chính pháp, chưa từng thấy ngừng nghỉ, thường ưa giảng thuyết rộng, không sinh tâm mỏi mệt, thường giáo hóa chúng sinh. Qua đoạn văn kinh này, chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Ngài giới thiệu và nói rằng các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là Đức Đại Từ Lồng Lộng, tức là chỉ cho cái đức hạnh, hay còn gọi là đạo hạnh, là rất là lớn lao, mênh mông, không thể tính đếm hết được vậy. Cũng giống như là gì? Là hư không bao la rộng lớn kia vậy. Thế là nói về đức độ, đạo hạnh của các vị thánh chúng ở Tây Phương, ở Cực Lạc là mênh mông rộng lớn, bao la như hư không vậy. Vì sao mà các ngài lại có được cái đức lớn như thế? Chính vì là trong tâm của các ngài đã diệt hết sạch mọi thứ thắng thua, chẳng sợ kẻ khác hơn mình, và thường cầu nơi chính pháp, chưa từng có ngừng nghỉ, tức là chưa từng có gì dừng nghỉ, tinh tiến như thế. Chúng ta thấy chúng ta bây giờ ở thế gian này thấy người ta hơn mình một chút là chúng ta khó chịu, đúng không? Thế gian này là vậy, phàm phu ở cõi Sa Bà Quế Độ này là thế, trừ những bậc tu chứng thánh quả A-la-hán trở lên rồi thì các ngài mới không còn cái tâm niệm thắng thua nữa, không sợ người khác hơn mình nữa. Còn là phàm phu chúng ta, ngoài miệng thì cứ nói phát nguyện là thật là hay, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, đúng không? Đấy, chúng ta ngày nào chẳng phát nguyện chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Phát nguyện thì rõ là hay, nhưng mà làm thì muôn phần lại chưa được một vậy. Chúng ta phát nguyện chúng sinh vô biên thệ nguyện độ thì thấy mọi người hơn mình thì mình phải vui chứ, mọi người làm được việc tốt, chúng ta phải vui chứ, phải tùy hỷ chứ. Đấy mới là cái người gì? Tu Phật thật sự. Còn thấy người ta làm được mà mình ấy, sinh tâm đố kỵ, như vậy là sai rồi. Như vậy là không phù hợp với lời Phật dạy rồi. Chính vì thế cho nên chúng ta cứ trầm luân, cứ trôi lăn, hụp lặn mãi ở trong sáu nẻo luân hồi, trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sinh, không biết ngày nào mới có thể thoát ra khỏi nó được. Chính vì chúng ta còn cái tâm thắng thua hơn thiệt, chỉ sợ người khác hơn mình, chỉ sợ rằng mình không hơn được người ta, nó khổ thế. Hoàn toàn trái ngược lại với Tây Phương Cực Lạc. Vì Tây Phương Cực Lạc thì tất cả các bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó đều tu tập cái hạnh là tinh tiến, buông xả mọi cái tâm niệm thắng thua, đều buông sạch, chẳng còn một chút nào nữa cả. Cho nên các ngài thường là tinh tiến cầu pháp, không biết mệt mỏi. Chúng ta nhớ nhé, về Tây Phương rồi còn tinh tiến để cầu pháp, để tu hành không biết mệt mỏi, chứ không phải về đấy là hưởng thụ, là để nằm dài ngủ hoài ra, đến bữa là đi ăn đâu các quý vị, không có đâu. Về đó lại càng gì ạ? Càng tinh tiến hơn. Tinh tiến để làm gì? Tinh tiến để đi cúng dường mười phương chư Phật, tinh tiến để cầu học thắng pháp, tinh tiến để thuyết giảng rộng rãi ra, đem giáo pháp của Đức Phật để thuyết giảng rộng rãi ra khắp mười phương thế giới, để làm gì? Để giáo hóa chúng sinh, để dạy bảo chúng sinh. Giáo hóa hay còn gọi là dạy bảo. Đấy, cho nên chúng ta thấy về Tây Phương đâu phải là ngồi chơi xây nước, về Tây Phương đâu phải là nơi chỉ có ăn và ngủ, ăn và hưởng thụ, không phải. Về Tây Phương để chúng ta gặp Phật, nghe pháp ở cái môi trường tu hành tốt hơn. Vì thế giới đó thì lúc nào cũng có chư Phật Bồ Tát ở bên cạnh để dạy bảo, giáo hóa, giúp đỡ sách tiến chúng ta. Đó. Ở thế giới đó không có những nỗi khổ về sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái, biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tịnh, nhấn đến gì một tiếng khổ còn không có, huống chi có khổ. Cho nên chính vì vậy chúng ta có thọ mạng để mà trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh. Độ chúng sinh chúng ta có thể phân thân vô số biến khắp mười phương để giáo hóa chúng sinh được. Đây là một cái điểm thế giới này chúng ta không làm được. Đó. Thế có người hỏi rằng vậy sao con chả thấy ai quay về thế giới Sa Bà này để giáo hóa độ sinh? Tại là chúng ta mê, chúng ta không thấy đấy chứ. Chúng ta cố chấp, chúng ta không thấy đấy chứ. Các vị tổ sư, các vị Bồ Tát ấy, ví dụ lấy ví dụ như là ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng chẳng hạn, đúng không? Đó, ngài Hòa Thượng Hải Khánh, hai anh em các ngài không biết đọc, không biết viết, không biết thuyết pháp, không biết thuyết pháp, không biết giáo hóa, không biết độ sinh, nhưng các ngài lại lấy thân giáo. Các ngài không dùng khẩu giáo mà các ngài lấy thân giáo. Khẩu giáo các ngài không có thì các ngài dùng thân giáo. Thân giáo là gì? Thân giáo các ngài chăm làm việc thiện, chuyên tu việc thiện để giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ những người nghèo cùng, cô đơn không nơi nương tựa, những người đói khát bần cùng khổ đau. Còn đối với các ngài, các ngài chỉ một lòng niệm Phật mà thôi, không học cả thêm gì khác, chỉ một câu Phật hiệu A Di Đà Phật để ngài biểu diễn cho chúng ta thấy. Một câu A Di Đà Phật công đức vô lượng, chứng minh cho chúng ta thấy lời Phật dạy ở trong kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và các kinh điển đại thừa. Phật nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới, nói về công đức nghe thấy danh hiệu Đức Phật A Di Đà và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là không, không sai vậy. Chúng ta mở lòng ra, tư duy quán chiếu một chút, chúng ta sẽ thấy được điều đó. Bồ Tát đấy chứ còn Bồ Tát ở đâu? Các ngài thì hiện ra, các ngài giáo hóa chúng ta đấy chứ, chứ còn ở đâu nữa? Bồ Tát không phải là pho tượng bằng đồng, bằng gỗ, bằng đá, bằng ngọc ngồi ở trên chính điện, ở trên Tam Bảo các quý vị. Mà Bồ Tát các ngài thì hiện ra muôn hình vạn trạng, tùy theo căn cơ của chúng sinh để mà hóa độ. Đó, các ngài thì hiện đấy, các ngài biểu diễn cho chúng ta xem đấy, các ngài làm biểu pháp cho chúng ta nương vào đấy. Bây giờ chúng ta có tu được hay không? Chúng ta có tin được hay không? Và chúng ta có gì? Có tinh tiến để làm theo được hay không? Gần 100 năm trời chỉ một câu A Di Đà Phật, không thoái tâm, không biến đổi, dù cho gặp biết bao nhiêu chông gai, gặp bao nhiêu những chướng ngại ở trên đường tu, nhưng mà Hải Hiền Lão Hòa Thượng ngài vẫn gì? Vẫn giữ chọn một câu A Di Đà Phật. Chiến tranh Trung Nhật nổ ra, ngài phải chạy đi lánh nạn. Khi Nhật đầu hàng Mỹ và đồng minh vô điều kiện, cũng là lúc đất nước Trung Quốc giành được độc lập. Nhưng mà chính quyền ở Trung Quốc lúc bây giờ, cái đợt cải cách văn hóa, cho nên là đốt đình phá chùa, bắt sư hoàn tục, trong đó có cả Hòa Thượng Lão Hải Hiền nữa, bắt ngài hoàn tục. Bắt ngài hoàn tục, ngài cũng là vui vẻ, ngài hoàn tục, không cho tu thì thôi, không cho tu ở chùa thì ngài về tu ở nhà, mà thậm chí nhà ngài cũng chẳng quản luôn. Vì ngài có về nhà đâu, thế ngài ở lại cái trông kho cho hợp tác xã. Đã. Nói đến hợp tác xã là bây giờ các cháu nhỏ, bây giờ thanh niên khoảng 18-20 bây giờ nó không hiểu hợp tác xã là cái gì nữa đâu. Nhưng các Phật tử khoảng độ 40-50 trở lên là chúng ta biết hợp tác xã là cái gì. Hợp tác xã tức là cái cơ quan công quyền mà thời xưa, kể cả ở Trung Quốc và Việt Nam chúng ta, mấy chục năm trước chúng ta có hợp tác xã. Bây giờ mình gọi nôm na như là gần như là ủy ban nhân dân xã, kiểu như thế. Nhưng hợp tác xã thì ngày xưa thì họ dùng để nó chuyên về nông nghiệp, về lương thực, thực phẩm vân vân là nhiều hơn. Đó, kiểu thế. Đấy, ngài về hợp tác xã, không cho ngài tu, bắt ngài hoàn tục, ngài cũng vui vẻ, ngài không ở chùa nữa, không cho ngài ở chùa thì ngài không ở chùa, ngài đi về làm hợp tác xã thì ngài làm đội trưởng vì ngài thì ngài sản xuất rất là giỏi, người rất là khỏe mà chịu khó, lại biết cách gì, biết cách trồng trọt lúa ngô khoai sắn, cho nên phân cho ngài làm đội trưởng đội sản xuất, ngài cũng vui vẻ ngài làm đội trưởng đội sản xuất chúng ta thấy không? Đấy, ngài biểu diễn cho chúng ta thấy đó, không có cái tâm mà diệt hết sạch mọi cái tâm thắng thua, mọi cái tâm oán hờn. Bảo ngài không được cạo tóc, không được sống trong chùa nữa, ngài cũng hoan hỷ A Di Đà Phật. Thế bây giờ xếp cho ngài đi về, bắt ngài về để đi làm đội trưởng đội sản xuất. Đầu tiên là bắt ngài về đi sản xuất thôi, nhưng mà thấy ngài thì ngài làm tốt quá, ngài biết cách mùa nào trồng cây đó, trồng đất đâu cho nó tốt, đất này phù hợp với cây gì vân vân, ngài đều biết hết. Cho nên cứ ngài làm đội trưởng, ngài cũng vui vẻ làm đội trưởng. Thế thì ngài ở lại trong cái kho hợp tác xã này, ngài ở đấy cứ đến tối là ngài niệm Phật. Lúc đầu không ai biết thì ngài vẫn niệm Phật được. Nhưng sau này chính quyền phát hiện ra là ngài vẫn niệm Phật thế bảo là không cho niệm Phật ở trong trong cơ quan công quyền của nhà nước. Thế không cho ra thì ngài đi lúc đi làm buổi trưa đi ngủ, mọi người ngồi để nghỉ trưa để tán gẫu, thì ngài lên ngài ngồi một mình ở trên hòn đá, ngồi lên cái gộp đá hoặc là ngồi ở gốc cây một mình ngài niệm Phật. Chúng ta thấy đấy, Bồ Tát ở đấy đấy các quý vị, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật ở chỗ đó đó, bố thí ba la mật nữa các quý vị, trì giới ba la mật nữa các quý vị. Trong câu Phật hiệu đó thì là đầy đủ, chọn đủ gì, trí tuệ ba la mật ở trong nữa, sáu pháp ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật trong một câu Phật hiệu A Di Đà, ngài biểu diễn cho chúng ta thấy đó. Chúng ta thấy đó. Cuối cùng là mấy năm sau, cách mạng văn hóa Trung Quốc cũng nhận ra cái sự sai lầm, cho nên cũng nới ra. Mà khi nới ra thì ngài lại tiếp tục vào chùa đi tu tiếp ngài tiếp tục đi, ngài cạo tóc và mặc áo nâu là về chùa tu, và ngài cứ thế là niệm Phật, chưa một ngày lên trên tòa pháp để giảng cho các Phật tử, vì ngài có biết đọc biết viết đâu không biết chữ, chỉ biết một câu A Di Đà Phật. Từ khi xuất gia, thầy tổ dạy cho mỗi một câu A Di Đà Phật, và ngài tu cho chúng ta thấy, tu cho đến 112 tuổi, biết trước ngày giờ ra đi, tự do tự tại nằm theo thế cát tường mà ra đi, chả cần phải ai trợ niệm. 3 năm sau mở bảo tháp ra, ngài vẫn ngồi kiết già, toàn thân xá lợi, vẫn ngồi kiết già như là hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở dưới chùa Đậu ở Thường Tín, Hà Nội chúng ta bây giờ vậy. Đó, chúng ta thấy. Cho nên Bồ Tát ở đâu? Bồ Tát ở đây chứ Bồ Tát đâu? Tại sao chúng ta cứ bảo là sao các thầy giảng bảo là các vị vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, hay các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc phân thân vô số biến khắp mười phương để giáo hóa chúng sinh, tại sao chúng con không thấy vị Bồ Tát nào về thế giới Sa Bà này? Tại sao chúng con không thấy vị Bồ Tát nào ở trên cõi đời này? Các vị nhầm. Đấy, Bồ Tát đấy đấy, Bồ Tát giữa đời thường. Ngài các ngài ở Tây Phương Cực Lạc á, thì phúc báo thọ mạng thần thông công đức trí tuệ ngài thì hiện đầy đủ với y báo và chính báo của các ngài thế giới đó. Nhưng về thế giới Sa Bà này, y báo và chính báo của chúng sinh ở thế giới này thì nhỏ bé, kém cỏi ít ỏi. Cho nên nếu các ngài mà thể hiện được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, quang minh công đức rực rỡ như là ở Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta thì chúng ta lại khởi ra cái tâm, ô các ngài có phải là phàm phu đâu, các ngài là Bồ Tát, là Phật, là Thánh, là thần tiên ở đâu đâu các ngài á, về thế giới này thì các ngài mới tu thành Phật, chứ còn chúng ta phàm phu làm sao mà thành được. Đấy, thế nào chúng ta cũng nói được. Phàm phu chúng ta cái gì chúng ta cũng nói được. Đấy, cho nên thôi, các ngài để tránh cái thị phi cho chúng sinh, các ngài phúc báo chúng sinh ở thế giới này như thế nào, các ngài thể hiện như thế. Thậm chí các ngài còn thể hiện là trí tuệ còn không bằng chúng sinh ở thế giới này, nhưng Hải Hiền Lão Hòa Thượng, ngài thể hiện là không biết đọc, không biết viết. Hoặc là như Lục Tổ Huệ Năng của Thiền Tông ấy, Phật giáo Trung Quốc rất là nổi tiếng, ngài cũng thể hiện là gì? Không biết đọc, cũng không biết viết. Lục Tổ Huệ Năng thì chuyên về thiền định, Hoàng về Thiền Tông. Còn Hải Hiền Lão Hòa Thượng thì chuyên một câu Phật hiệu. Vì từ thời ngài Huệ Năng cho đến thế kỷ 21 này cũng trải qua hàng hơn nghìn năm rồi. Cho nên cái thời tượng Pháp thì thiền định thành tựu. Bây giờ về thời mạt Pháp thì niệm Phật thành tựu. Thời mạt Pháp là niệm Phật thành tựu. Thời chính Pháp là giới luật thành tựu. Cứ giữ giới là gì? Là có thiền định. Có thiền định là có trí tuệ, là chứng đắc được thánh quả A-la-hán, chứng đắc được thánh quả Bích Chi Phật, quả vị Bồ Tát, vân vân. Đó, cho nên thời chính Pháp gọi là giới luật thành tựu. Thời tượng Pháp thì gọi là thiền định thành tựu. Thời mạt Pháp của chúng ta thì tịnh độ thành tựu. Cho nên các ngài biểu pháp cho chúng ta thấy một câu Phật hiệu A Di Đà Phật chọn đủ tất cả các pháp môn ở trong đó, đầy đủ các pháp ba la mật của Bồ Tát ở trong đó, đầy đủ các hành duyên giác của Bích Chi Phật ở trong đó, đầy đủ các pháp của Thanh Văn Thừa ở trong đó. Đấy, các ngài biểu diễn chúng ta, đấy Bồ Tát đấy, chúng ta bây giờ tu đi, nói theo các ngài để mà niệm Phật đi, còn nghi ngờ làm gì nữa? Nghi ngờ làm gì? Các ngài là bằng chứng sống cho chúng ta đấy rồi còn gì nữa? Các ngài là biểu diễn cho chúng ta, các ngài lưu lại toàn thân cho xá lợi cho chúng ta đấy còn gì nữa? Rồi bây giờ chúng ta thấy Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài thì hiện ra ở trên nữa, cuộc đời này là ngài chuyên tu chuyên hoằng ở pháp môn tịnh độ. Không biết có bao nhiêu tín đồ Phật tử, bao nhiêu tăng ni ở khắp trên thế giới nghe Hòa Thượng mà phát Bồ Đề Tâm, một lòng niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Nhiều lắm các quý vị, nhiều không thể tính đếm hết được. Đó, đầu thế kỷ 20 thì có Ấn Quang Đại Sư là biểu pháp, hướng dẫn được cho rất nhiều người niệm Phật. Nhưng lúc đó do tình hình thế chiến lần thứ hai, đang và vừa xảy ra xong, cho nên cái phương tiện để hoằng pháp nó chưa được sâu rộng như bây giờ. Đại đa số là phải viết bằng thư tay. Cho nên cái sự giáo hóa của Ấn Tổ cái thời đó phần lớn là ở trong quái nước Trung Hoa, ở trong đất nước Trung Quốc bây giờ. Nhưng còn Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không bây giờ, thế giới ở trong thời kỳ Thái Bình nhiều hơn là loạn lạc. Mà đặc biệt là về công nghệ thông tin, khoa học vượt bậc bây giờ, công nghệ thông tin phát triển như vũ bão như hiện nay. Hòa Thượng mượn cái công nghệ thông tin, cái mạng xã hội. Hòa Thượng nói mạng xã hội đấy chính là cái gọi là cái cổng thông tin của Ma Vương đấy, của Thiên Ma đấy. Gọi là Hòa Thượng phải mượn với họ, đàm phán với họ để mượn. Thì đúng thế, chúng ta xét ra đúng thế. mạng xã hội bây giờ nó như con dao hai lưỡi. Chúng ta biết vận dụng thì nó đem lại cái tốt, mà không vận dụng thì nó lại mang lại cái xấu, xấu vô cùng. Đó. Mà thường với cái xấu thì lại nhiều hơn cái tốt. Đó. Thế nên cụ Hòa Thượng mới nói, nói chính là gì? Đấy chính là cái cổng thông tin, cổng liên lạc của Thiên Ma Ba Tuần đấy. Thế chúng ta thấy Hòa Thượng vận dụng, cho nên các bài giảng của Hòa Thượng được đăng lên các trang web, trang mạng xã hội, Facebook, Zalo, vân vân. Vì vậy mà có vô số những tăng ni Phật tử ở khắp trên trái đất này có duyên với Hòa Thượng, có duyên với pháp môn Tịnh Độ, có duyên với Tam Bảo, phát khởi tín tâm kiên cố, một lòng niệm Phật để cầu sinh Tịnh Độ, nhiều đến không thể tính đếm hết được vậy. Đó, chúng ta thấy đấy, Bồ Tát đấy, Bồ Tát đấy, Phật đấy, Bồ Tát đấy. Các ngài thì hiện, các ngài khuyên chúng ta bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tiên sâu nguyện thiết, một lòng chỉ danh để cầu sinh Tịnh Độ. Bồ Tát đấy, chứ còn Bồ Tát ở đâu? Chẳng nhẽ các vị muốn thấy là các ngài bay từ ở trên hư không, bay ở từ phía phương Tây ở trên hư không nó xuống thì chúng ta mới tin đó là Bồ Tát à? Mà các ngài bay đến như thế thì chúng ta lại bảo ấy thì các ngài là Phật, là Bồ Tát thì các ngài mới thành Phật, còn chúng tôi phàm phu làm sao mà thành được. Đấy, thế nào chúng ta cũng nói được đó. Cho nên có người hỏi chúng tôi rằng tại sao chúng con này không thấy Bồ Tát á, không thấy Phật Bồ Tát đâu. Đấy, chúng ta thấy Phật Bồ Tát ở ngay trước mắt chúng ta, mà thậm chí là ở ngay trong gì, trong tâm ta. Về tâm chúng ta gì, bít kín do ngu si chấp trước, cống cao ngã mạn, bất tín nhân quả, báng phá Tam Bảo, cho nên gì, nó bít kín rồi, vì vậy mà gì, không thấy Phật Bồ Tát ở ngay trước mắt chúng ta. Vì trong tâm chúng ta thì bít kín mất rồi. Con mắt pháp, con mắt trí tuệ của chúng ta không mở được ra, cho nên chúng ta không nhìn thấy chư Phật Bồ Tát vẫn thường hằng hiện hữu và biến khắp ở khắp vậy, trong cuộc sống ngay ở gần cạnh chúng ta vậy. Đó, cho nên Bồ Tát á, chúng tôi nói là đâu phải là những pho tượng Phật Bồ Tát á, bằng gỗ, bằng đồng, bằng đá vân vân, ngồi ở trên chính điện ở trên Tam Bảo trên nhà thờ đâu, mà Bồ Tát chính là những tấm gương hiếu hạnh, những bậc chân tu thạc đức, thậm chí là những cư sĩ tín đồ Phật tử, bạn đạo tu hành tinh tiến, luôn sách tiến khuyến dụ và khuyên răn dạy bảo chúng ta niệm Phật đó các quý vị. Đấy là Bồ Tát đấy. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy Tây Phương Cực Lạc thế giới, các bậc thượng thiện nhân, thánh tăng, Bồ Tát, các ngài chưa từng có ngừng nghỉ, thường là ưa giảng thuyết rộng rãi, không sinh tâm mệt mỏi, thường là giáo hóa gì chúng sinh vậy. Các ngài không có sinh một niệm tâm mệt mỏi nào. Còn chúng ta, nói thật với các quý vị, kể cả chúng tôi cũng vậy, cái khi mà cháy nắng trở trời á, thân thể gì bảo nó không nghe, tức là nó ốm, muốn lên thuyết pháp giáo hóa, gieo duyên với các Phật tử chúng ta lắm, nhưng mà gì, thân nó không nghe, nó đau đầu, nó trắng mặt, nó nhức đầu, nó sổ mũi, rồi nó gì, đau mình, đau mấy, ăn không ngon, ngủ không yên, thở còn chẳng được, thì làm gì mà bảo là tinh tiến để thuyết pháp cho các quý vị nghe hoài nghe mãi được. Đấy. Có những Phật tử bảo bạch thầy, cứ tối nào cứ 8 giờ con lại trông mong, con lại ngóng, con lại đợi gì? Mở sẵn tivi hay mở sẵn mạng lên đấy, cho cả nhà con cùng nghe. Nhưng hôm nào mà thầy không giảng thì chúng con buồn lắm, chúng con nhớ lắm. Thế thầy bảo là làm gì mà đến nỗi thế. Bảo thật mà thầy, ngày nào mà chúng con không được nghe thầy giảng trực tuyến, chúng con cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì á, giống như là mình chưa được ăn cơm ấy. Không biết có phải không, hay là nịnh thầy, hay là nịnh thần. Không biết có phải thật không, hay là nịnh thần. Không, thầy nghĩ là cũng có người nói thật đấy. Vì Phật Pháp nó là cái nhân duyên. Thầy biết là thầy không giỏi, thầy không giảng hay như các vị pháp sư khác, như các vị hòa thượng thường tọa đại đức tăng ni khác. Nhưng mà nó có là cái nhân duyên. Khi mà là nhân duyên rồi á, thì giảng không hay chúng ta cũng cho là hay, đúng không? Đó, giảng không hay chúng ta cứ cho là hay. Miễn là nhìn thấy cái vị thầy mà chúng ta yêu quý, chúng ta tôn kính, đó là hoan hỷ rồi. Chả biết hôm đấy thầy nói cái gì, chả cần biết thầy ấy nói cái gì, cái vị thầy mà chúng ta tôn quý, chúng ta yêu kính đã nói cái gì, nói cái gì chúng ta cũng thấy hay. Nói cái gì chúng ta cũng thấy an lạc, nói cái gì chúng ta cũng thấy hoan hỷ. Miễn là nhìn thấy quý thầy là chúng ta hoan hỷ rồi. Thì đây nó là gì? Là cái nhân duyên. Nhà Phật chúng ta nói đây là cái nhân duyên thầy trò. Thầy trò đã gieo duyên với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ chỉ cần để nhìn thấy nhau là hoan hỷ, nhìn thấy nhau là vui vẻ, nhìn thấy nhau là an lạc, nhìn thấy nhau là trong tâm á, mọi phiền não á rơi rụng hết vậy. Đó. Nên đây là nhân duyên. Ngày xưa tôi nghe Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, cụ giảng với Kinh Pháp Hoa, cụ nói gì? Thầy trò nó là cái duyên. Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp ấy, đã từng theo nhau để học hỏi rồi. Cho nên nay chỉ cần gặp lại một cái là thầy trò là bén duyên ngay. Không cần phải vất vả, không cần phải lao tâm khổ tứ để giáo hóa, để dạy bảo, họ vẫn cứ đến. Còn không phải là nhân duyên chúng ta, không phải là nhân duyên thầy trò nhiều đời nhiều kiếp. Hòa Thượng bảo là cho dù chúng ta có gì, có thuyết pháp hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm nọ đi chăng nữa, người ta vẫn cứ không tin và người ta vẫn cứ không theo. Sau này chúng tôi đi ra Hoằng Pháp rồi thì mới thấy lời của các bậc tôn túc nói là quả thật không sai. Đúng thực nó là cái duyên. Chúng tôi tự nhận thấy gì? Chúng tôi thuyết pháp rất là hời hợt, không có chiều sâu, nói năng thì lùng cả lùng củng, đúng không? Nói năng lùng ca lùng củng. Vì các vị biết mà, trình độ đâu mà nói. Cái trình độ thì chấp vá, trình độ học bổ túc là trình độ chấp vá, thì lấy đâu trình độ để mà nói. Cho nên trình độ tự mình biết là mình trình độ kém, nên thuyết pháp thì lùng cà lùng củng ấy. Nhưng mà vẫn có người thương, vẫn có người quý, vẫn có người tôn trọng, và vẫn có người thích nghe. Thì đây chúng tôi thấy là nó cũng là cái nhân duyên thầy trò. Cho nên có người nói rằng cứ đến 8 giờ là chúng con bật tivi sẵn để cả nhà chờ thầy nghe thầy giảng. Đặc biệt trong cái lúc mà đại dịch Covid đang hoành hành khắp cả nước chúng ta này, ra đường thì cách ly xã hội cho nên không được đi đâu, mà đi thì nguy hiểm, ở nhà thì cả ngày cũng chán. Đi ra đi vào bốn cái bức tường, mọi người nhìn nhau, cho nên chỉ mong là đến tối lại để ngồi cả nhà để nghe thầy giảng. để giết thời gian. Nghe thầy giảng để giết thời gian thôi, chứ không phải là nghe thầy giảng để khai mở trí tuệ, nghe thầy giảng để mà y giáo phụng hành để mà tu tập theo. Có người bảo tôi thế, nghe tối đến tối lại mở nghe thầy giảng để giết thời gian. Nghe thấy thế mình thấy là thì cũng phải thôi, vì trình độ của mình nó còn ở trong này, ở trong cái giai đoạn gọi là đang tập giảng thôi mà, là cái gì đâu. Cho nên người ta nghe là giết thời gian là đúng rồi. Nghe để giết thời gian thôi, chứ không phải là nghe để về yêu, về thích, về quý, về kính trọng và vì muốn học hỏi. Nhưng cũng có Phật tử nói với chúng tôi là chúng con đã nghe rất nhiều các hòa thượng, các vị pháp sư giảng rồi. Có những vị hòa thượng có thể nói là rất giỏi, những vị pháp sư giảng thì có thể nói rất là sâu, rất là logic, rất là khoa học. Nhưng không hiểu vì sao mà chúng con không thấy an lạc, tâm nó không thấy an lạc, không thấy hoan hỷ. Nhưng mà nghe thầy nói toàn những cái lời nói thì nó mộc mạc, nó dân dã, nó đời thường. Nhưng mà chúng con nghe câu nào thấm câu đó, như là rót mật vào lòng. Nói hay thế chị lệ. Và nghe nói nghe như là rót mật vào lòng, nghe pháp mà như là đói được ăn, như là khát được uống, như là con thơ lâu ngày được gặp lại mẹ cha vậy. Họ nói như thế chắc là cũng hơi quá, chắc là xếp vào dạng là nịnh thần chút. xếp vào cái hạng gọi là hơi nịnh thần chút. Thầy nghĩ là làm gì mà thầy đã đạt được ở cái cảnh giới thuyết pháp như thế với chúng ta. Nhưng mà có người ta nói như thế thì thôi, cũng nói lại với các quý vị, đặc biệt trong cái dịp dịch Covid này, giãn cách xã hội, cách ly xã hội, họ không đi ra ngoài được. Có người chỉ mong đến 8 giờ nghe để cho giết thời gian. Nhưng con cũng có người bảo thực sự nghe thì thấy an lạc, thấy hoan hỷ. Mặc dù những lời nói của thầy là rất đơn giản, mộc mạc. Mộc mạc như gì? Như chính cái bản chất của cái người dân tộc vùng sâu vùng xa của thầy vậy. Nhưng mà đổi lại họ lại thấy hoan hỷ ở trong tâm, họ thấy an lạc và thích tụng kinh, thích niệm Phật, thích bố thí cúng dường, làm các việc thiện theo lời thầy khuyến hóa. Thì đấy, nó là cái nhân duyên các quý vị. Thầy nghĩ nó là cái nhân duyên, thầy trò nó là cái nhân duyên. Nó không chỉ một đời một kiếp mà làm được đâu các quý vị, mà nó trải qua vô lượng kiếp rồi. Nhân duyên nó trải qua vô lượng kiếp rồi. Đó. Cho nên là cái này thôi, thì biết vậy thì chúng ta cố gắng, ráng để trân trọng, ráng để mà tu tâm sửa tính, thời thời khắc khắc nên ghi lòng tạc dạ, lưu lại ở trong tâm can, ở trong trí não của mình, để mà tu. Kiếp người mau chóng qua lắm, mau như gì, như bóng mặt trời sắp lặn xuống ngọn núi phía tây vậy. Mau như làn điện chớp xẹt qua trên bầu trời rộng lớn vậy. Mau như là mong manh và mau chóng như là giọt sương trên đầu ngọn cỏ lúc sớm mai vậy các quý vị. Cho nên mạng người là vô thường. Đức Phật nói mạng người vô thường đấy, nhanh chóng mau hơn nước dốc, mong manh như là giọt giọt sương mai. Mà giọt sương mai chúng ta biết nó có bền vững không? Không. Gió lay một chút giọt sương rơi xuống đất là mất hết luôn. Mặt trời mọc lên một chút là gì? Có hơi nóng một chút là gì? Cái hơi nước ở cái giọt sương đó gì? Cũng bốc á, bốc hơi và bay hết vậy các quý vị. Mong manh lắm. Cho nên á, các Phật tử chúng ta ráng để niệm Phật cho nhiều. Bây giờ cứ phải lấy số nhiều đã. Từ số nhiều dần dần mới đến gì? Mới đến nhất tâm. Có người hỏi thầy là bạch thầy, sao con niệm Phật mãi chả thấy nhất tâm? Con niệm Phật về đến 20-30 năm nay rồi vẫn không nhất tâm. Thế tôi hỏi mỗi một ngày Phật tử niệm được bao nhiêu chàng? Và bạch thầy, có ngày con niệm được 3 chàng, có ngày con niệm được 5 chàng, có ngày con niệm được 1 chàng. Có ngày nào bận thì con quên, con cũng chả niệm được tí nào. Thì tôi bảo A Di Đà Phật, Phật tử mà tu như thế thì không chỉ 30 năm mà 3.000 năm, 3 triệu năm cũng vẫn chưa đạt được nhất tâm, chứ đừng nói là 30 năm. Chúng ta thấy không? Đấy. Nói là niệm Phật 20-30 năm mà tại sao vẫn chưa nhất tâm? Thì hỏi mỗi ngày niệm được bao nhiêu chàng? Và có ngày thì được 3 chàng, có ngày được 5 chàng, có ngày 1 chàng, có ngày chả được gì? Chả được cả câu Phật hiệu nào. Thế mà đòi là tại sao á? Đòi hỏi tại sao con niệm Phật mà không được nhất tâm? Đấy, chúng ta thấy không? Phiền phức vô cùng. Chẳng khác gì kẻ lười biếng mà cứ muốn thành đại gia vậy, kẻ ngu si mà cứ muốn làm gì, muốn làm lãnh tụ vậy. À, chúng ta thấy kẻ yếu ớt mà muốn gì, muốn ra sàn đấu võ vậy. Mệt lắm cơ. Đó. Cho nên cái đầu tiên thầy khuyên chúng ta là cứ phải niệm Phật cho nhiều đã. Niệm Phật nhiều đã. Mỗi một ngày niệm mà mấy trăm chàng vào. À, cố gắng ngày niệm ít nhất là 100 chàng niệm Phật. Mà cái chàng là không phải cái chàng ngắn nào đâu nhá. Cái chàng ngắn có 18 hạp này thì 6 chàng mới được gì? Mới được một chàng dài. Chúng ta phải niệm cái chàng, tính cái chàng dài 108 hạp đấy. Vì sao phải tính vào cái chàng đấy? Vì chàng đấy mới là gì? Chàng đấy á, mới là đầy đủ 108 hạt, là tương ứng với 108 kiết sử phiền não của chúng sinh. Đó. Đức Phật nói á, chúng sinh có đến vô lượng vô biên những phiền não, nhưng á, gom lại thì không ra khỏi gì 108 kiết sử phiền não. Tức là đấy là cái kiến sử phiền não này, nó lì lợm nhất, nó to lớn nhất, nó bao trọn tất cả gì những chàng phiền não khác, những cô cậu phiền não khác ở trong đó. Cho nên 108 kiến sử phiền não này gì nó là chùm cuối. Nói nôm na như ở xã hội người ta, nó là chùm cuối của gì? Của cái ông gì? Ông ma phiền não, ông ma kiến sử. Vì vậy này, các tổ sau này mới chế ra là mới phương tiện chế đây này, là cố chàng cũng là 108 hạt. Cho nên cái bài thọ chàng ấy mà chúng ta thấy các tổ dạy Bồ Đề 108, diệt tội hằng hà sa, muốn thoát luân hồi khổ, mau mau niệm Di Đà. À, chúng ta thấy không? Bồ Đề 108, diệt tội hằng hà sa, muốn thoát luân hồi khổ, mau mau niệm Di Đà. Trong chữ Hán gọi là tảo cấp niệm Di Đà. Tảo tức là sớm, cấp tức là mau, là gấp. Đó, thì dịch ra tiếng Việt cho thầy dịch luôn là gì? Mau mau niệm Di Đà. Bồ Đề 108 tức là cái hạt tràng á, cái vòng cái chuỗi tràng đó là gồm là 108 hạt, là Bồ Đề 108. diệt tội hằng hà xa. Mỗi một câu Phật hiệu trong kinh Vô Lượng Thọ này nói gì? Chúng ta niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật đó là gì? Là tiêu được 80 ức kiếp sinh tử, 8 muôn chứ không phải là 80, 8 muôn tức là 8 vạn ức kiếp sinh tử. Chúng ta thấy một câu Phật hiệu A Di Đà Phật chúng ta nhất tâm mà chỉ niệm là tiêu diệt được 8 vạn ức kiếp sinh tử, chứ không phải 8 vạn kiếp, nhưng mà 8 vạn ức kiếp sinh tử. Mà chúng ta niệm gì? Mỗi một câu á, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta thì vê tròn cái hạt tràng đó lại. Là biểu pháp của gì? Là vê tròn quả phúc. Đó, chúng ta niệm một câu á, để cái hạt tràng trước ngực này chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, 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 như thế. Vậy mỗi một câu Phật hiệu ấy chúng ta thì vê tròn cái hạt tràng lại. Đó. Là tượng trưng, là biểu pháp đây, là vê tròn quả phúc, tiêu đi tội nghiệp và vê tròn gì? Quả phúc, tiêu đi kiết sử phiền não và vê tròn quả phúc vậy. Đó. Cho nên trong Phật giáo tất cả các pháp đều có ý nghĩa hết các quý vị. Tất cả các biểu pháp đều có ý nghĩa hết, có cái chúng ta có biết hay không mà thôi. Có học và có hiểu, có thấu hay không mà thôi các quý vị. Đó. Cho nên thầy khuyên các Phật tử chúng ta gì? Đừng có vội đòi hỏi tại sao con niệm Phật không nhất tâm, tại sao con niệm Phật không đạt được niệm Phật thành phiến, tại sao con niệm Phật không đạt được niệm Phật tam muội, vân vân và vân vân. Chúng ta cứ niệm Phật cho thật nhiều đã, trước mắt cứ niệm cho thật nhiều, niệm mỗi một ngày ít nhất là khoảng 100 tràng trở lên, một cái trăm cái tràng dài đó, cái tràng 108 hạt đó, 100 tràng cho đến 200 tràng cho đến 300 tràng. Ngày xưa các tổ một ngày người ta niệm 10.000 tràng, 20.000 tràng, niệm 30.000 tràng. Không chỉ niệm 100 tràng, 200 tràng đâu nhé, 1.000 tràng đấy mà niệm 10.000 tràng. Tất nhiên niệm nhiều như thế người ta chỉ niệm 4 câu thôi: A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nhưng mà người ta niệm gì? Niệm thầm ở trong tâm thôi, thì nó không mất mất hơi, không mất khí. Nó không mất hơi, không mất khí thì nó đỡ mệt, nó không bị mệt. Cho nên niệm như vậy, ví dụ là thầy niệm như thế: đó, chúng ta có nghe gì không? Không nghe gì. Vậy thầy có niệm thành tiếng không mà chúng ta nghe? Thầy niệm ở trong tâm, trong tâm chúng ta ghi nhớ rõ ràng từng câu Phật hiệu A-di-đà-phật, hoặc là Nam-mô-a-di-đà-phật, hoặc là A-mi-đà-phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Tùy theo chúng ta thích niệm thế nào thì chúng ta niệm 6 câu cũng được, 4 câu cũng được, tùy theo. Nhưng mà nếu mà niệm nhiều, niệm nhanh thì các tổ dạy nên niệm 4 câu thì chúng ta sẽ dễ nhiếp tâm hơn, vì nó không kéo dài lê thê, nó không làm mệt nhọc tâm can. Nếu mà niệm thành tiếng thì nó không làm gì hao hơi tổn khí, dễ được nhiếp tâm hơn. Đấy, chúng ta muốn niệm Phật thành phiến, muốn niệm Phật nhất tâm, muốn niệm Phật tam muội được thì đầu tiên chúng ta phải niệm cho nhiều đã. Cứ niệm nhiều đi các quý vị, bỏ hết cái thời gian buôn dưa lê bán dưa chuột đi để niệm Phật, đặc biệt là với các cụ già, với những người nhiều tuổi, với những người bệnh tật ốm đau, với những thời buổi Covid như thế này. Chúng ta không biết là chúng ta sống được đến là bao nhiêu tuổi, không biết chúng ta có qua được cái mùa Covid này hay không. Cho nên việc đầu tiên tốt nhất trong cái lúc giãn cách này, chúng ta cứ niệm Phật cho thật nhiều. Niệm Phật thật nhiều vừa là tiêu trừ tội chướng, tăng trưởng công đức phúc báo, chúng ta có tăng trưởng công đức phúc báo, chúng ta mới gì? Mới vượt qua đại nạn được một cách dễ dàng. Phật còn cho chúng ta sống, bảo chúng ta thì ở lại thế giới này để tu tiếp, thì chúng ta ở, chúng ta tu, chúng ta làm biểu pháp cho người khác học theo, chúng ta giáo hóa người khác gì tu cùng, thì chúng ta ở lại. Còn Phật bảo là thôi, thế giới này nó như ngôi nhà lửa, nó cháy, cháy đến nơi rồi, cho nên thôi con xả bỏ báo thân đi, con về Tây Phương với gì, với ta để mà tu. Thế chúng ta nhẹ nhàng về với Phật, chúng ta tu, xả bỏ cái báo thân sinh lão bệnh tử, nhơ nhuốc hôi thối này để thọ nhận cái tấm thân kim cương na la diên bền chắc, bất sinh bất diệt ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì tội gì mà chúng ta không đổi, tội gì mà chúng ta không gì, không bỏ cái gì, cái xấu để lấy cái tốt. Mà cái tốt xấu ở đây không phải là tốt xấu theo cái kiểu như là phân biệt nhân ngã bị thử, mà cái tốt ở đây là cái tốt gì, gọi là tịnh tướng. Đó. Cái tốt ở đây là cái tốt viên dung, cái tốt ở đây là cái tốt gì, cái tốt của bậc giác ngộ giải thoát hoàn toàn mọi sự khổ đau ràng buộc của tam giới. Cho nên chúng ta phân biệt, phải phân biệt rõ cái tốt cái xấu đây khác với cái tốt xấu nhân ngã bỉ thử thắng thua của thế gian chúng ta khác nhau ấy. Đó. Cho nên thầy khuyên chúng ta là cứ phải niệm nhiều đã, chứ đừng có như Phật tử lúc nãy thầy nêu ra, hỏi thầy bạch thầy tại sao con niệm Phật mãi chả được nhất tâm. Hỏi niệm nhiều chưa, niệm 20-30 năm nhưng mà ngày có 4-5 chàng, ngày 3 chàng, có ngày 1 chàng, có ngày chả được câu Phật hiệu nào. Thế rồi 30 năm cũng là làm cái gì? Thầy bảo không chỉ 30 năm mà 300 năm, thậm chí là 3 triệu năm cũng chưa được niệm Phật nhất tâm đâu các quý vị. Đó. Hiện nay đấy, khuyên các Phật tử chúng ta chân thành cứ niệm Phật cho thật nhiều. Là làm cái vòng dài đeo chỗ cổ cũng được, hoặc cái vòng nhỏ đeo chỗ tay cũng được, hoặc là gì? Nó có cái mấy đếm ấy, niệm Phật đếm một cái A Di Đà Phật, bấm một câu A Di Đà Phật, bấm một câu A Di Đà Phật, bấm một câu á, nó nhỏ nhỏ như là cái nhẫn nó đeo ở trên đầu ngón tay á, có cái đấy, có nhiều phương pháp. Hoặc không thì chúng ta gì? Cũng chẳng cần chàng đấy, chúng ta cứ niệm hoài, nhớ lúc nào niệm lúc đấy, mà nên dành thời gian nhớ Phật, niệm Phật nhiều hơn là gì? Là buôn dê lê, hơn là làm những cái việc vô bổ khác. Đó. Làm được như thế thì dần dần tâm của chúng ta sẽ an, đạo chúng ta gì sẽ long. Tâm an thì đạo gì? Đạo long. Long tức là chỉ cho sự hưng thịnh đó, chỉ cho sự tốt đẹp đó, thịnh vượng đó. Đó, gọi là tâm an nó thì đạo long. Cho nên đó chính là gì? Đó chính là nói về gì? Chư Phật Bồ Tát, các ngài vẫn luôn vẫn thường thị hiện ra ở thế giới này hằng hà sa số để giáo hóa chúng ta, nhưng mà do chúng ta gì mê mờ chấp trước ương ngạnh và chúng ta khởi ra gì cái tâm cống cao ngã mạn bất tín, vì vậy mà chúng ta thì không tiếp nhận được năng lượng của chư Phật Bồ Tát, không thấy không nghe được sắc tướng và âm thanh của chư Phật Bồ Tát thường trụ ở cõi Sa Bà này để giáo hóa chúng ta. Đó. Đó, cho nên đấy là câu mà thầy giải thích về có người ta bảo là tại sao không thấy chư Phật Bồ Tát nào đến thế giới Sa Bà chúng ta. Đấy, thì chúng ta thấy đấy, chư Phật Bồ Tát đầy dậy ra đấy, không chỉ ở Trung Quốc, ở Đài Loan, ở Hồng Kông mới có, Việt Nam chúng ta cũng đầy các quý vị những tấm gương sáng, những bậc chân tu ở xung quanh chúng ta. Nhưng vì có đạo đức, có giới phẩm, có trí tuệ, có tâm huyết để thượng báo Phật ân, hạ tế tam độ khổ, đó chính là hiện thân của chư Phật Bồ Tát đấy. Chúng ta nên gì? Nên gần gũi để mà cung kính, đỉnh lễ cúng dường mà học tập theo chư Phật Bồ Tát, các ngài gì? Các ngài hóa thân, các ngài thị hiện, các ngài biểu diễn, các ngài gì? Đang chủ tại thế gian này để hoằng pháp giáo hóa độ sinh đấy. Đó, cho nên chúng ta phải nhìn rõ cái điều đó thì chúng ta sẽ thấy gì? Chung quanh ta có vô số gì? Hằng hà sa số các vị Phật Bồ Tát đang gì? Đang làm việc thiện, đang giáo hóa độ sinh, chứ không phải là Phật pháp diệt tận như phàm phu chúng ta thường nghĩ vậy. Đó, đây là cái nhìn gì? Cái nhìn gọi là cái nhìn gọi là tích cực của người học Phật chúng ta. Còn cái nhìn tiêu cực thì chúng ta nhìn vào đâu cũng thấy Phật giáo sao mà rối rắm thế, Phật giáo sao mà suy vi thế, Phật giáo sao mà đau khổ thế, Phật giáo sao mà rồi vân vân và vân vân. Đó, nhìn chỗ nào cũng thấy cái xấu, nhìn chỗ nào cũng không thấy ưng, không thấy vừa con mắt của mình, không thấy vừa cái tâm của mình, không thấy vừa cái trí của mình, cái nguyện của mình ấy, thì chúng ta gì? Chúng ta đau khổ thôi. Chúng ta không mở rộng được tâm mình ra để đón nghe dòng sữa pháp thì chúng ta đau khổ thôi. Để uống dòng sữa pháp thì đau khổ thôi. Đó. Rồi trong kinh Đức Phật lại nói dạy tiếp, lại thường đánh chống pháp và hay dựng cờ pháp, rọi đuốc sáng trí tuệ, phá tan lưới vô minh. Tức là các vị Bồ Tát các ngài thường hay đánh chống pháp và hay dựng cờ pháp, hay rọi đuốc sáng trí tuệ và để phá gì? Phá tan lưới vô minh. Đây ý nói gì? Nói là các vị Bồ Tát, các vị thánh tăng, các vị thường thiện nhân và thậm chí là cả gì chư Phật ở khắp mười phương nữa, các ngài thường thì hiện vào thế giới chúng ta này làm vị xuất gia hoặc làm vị Phật tử tại gia vân vân, thậm chí là theo cả gì những vị tôn giáo khác ở trên cuộc đời này nữa, thậm chí là những vị không theo một tôn giáo nào ở trên cuộc đời này nữa, nhưng người ta thì hiện là một bậc có trí tuệ, có chính kiến, có đa văn và có lòng từ bi vô lượng, yêu thương vạn vật và đặc biệt là luôn luôn nghĩ và làm những điều tốt đẹp cho nhân loại, khiến cho nhân loại có cuộc sống ngày một tốt hơn, yêu thương và bình đẳng với nhau hơn, vân vân. Đó, trong kinh Hoa Nghiêm nói là các vị Bồ Tát chứng từ hàng thất địa trở lên, các ngài thường hay sinh vào làm vua chúa quan lại, các ngài thường hay tái sinh để làm vua chúa quan lại, là những người có chức có quyền ở trên cuộc đời này, lấy cái uy, lấy cái đức, lấy cái tài để mà dẫn dắt chúng sinh, để mà giáo hóa chúng sinh. Chúng ta biết ví dụ như ví dụ một vị tổng thống hay một vị thủ tướng mà họ có tài, lại có đức, lại có tình thương bao la, thương dân như con, thì chúng ta thấy người dân trong đất nước đó thường được hưởng thái bình thịnh trị, được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc, biết yêu thương nhau và biết gì, biết yêu thương mọi loài, vân vân. Đó, cho nên chúng ta thấy là trong kinh Hoa Nghiêm nó các vị Bồ Tát hàng thất địa trở lên thì các ngài thường hay thể hiện và làm vua chúa quan lại. À, những người như trong kinh Phật thì gọi là những tầng lớp gọi là sát đế lợi hay là sát đế lị. Đế lị hay đế lợi là cái phiên âm giữa miền Nam miền Bắc. Mình dịch là gì? Là vua chúa quan lại. Sát đế lợi thì chính là ngày xưa gọi là vua, Ấn tiếng Ấn Độ thì sát đế lợi thì chính là chỉ cho vua chúa. Bây giờ mình gọi là các nguyên thủ quốc gia và những vị gì? Những vị đại thần ở trong á triều đình ngày xưa, bây giờ thì gọi là các bộ trưởng, các bí thư chủ tịch á, các tỉnh hoặc là thống đốc các bang vân vân đấy. Nhưng mà họ có lòng là từ bi, có trí tuệ và có tình yêu thương để hướng dẫn cho mọi người sống đúng với gì? Đúng với cái bản chất lương thiện vốn có ở trong mỗi con người chúng ta, khơi dậy những ngọn đèn trí tuệ, kêu lên những ngọn đèn trí tuệ và khơi dậy cái lòng từ bi tiềm ẩn sẵn có trong mỗi mỗi chúng ta. Nhà Phật nói cái đó này gọi là Phật tính, tức là tính Phật ở sẵn gì, sẵn có ở trong mỗi mỗi chúng sinh chúng ta đó. Đấy, cho nên ở đây mới nói các ngài thường thì hiện ra vô lượng vô biên các loại thân hình để mà đánh chống pháp, dựng cờ pháp và rọi đuốc cái trí tuệ để phá tan đi cái màn lưới, cái mảnh lưới vô minh cho chúng sinh vậy. Ham tu lục hỏa kính, thí pháp chẳng biếng lười, trí dũng mạnh tinh tiến, tâm không hề thoái nhược. Thường ham tu lục hỏa kính là sao? Lục hỏa kính ở đây là chỉ cho gì? Là sáu pháp hỏa kính ở trong nhà Phật, đặc biệt là hay thể hiện là gì? Phật dạy cái pháp này cho những người xuất gia là chính, nhưng các Phật tử chúng ta cũng có thể áp dụng được. Sáu pháp hòa kính đó là thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu và lợi hòa đồng quân. Chúng ta thấy đây là sáu pháp lục hòa ở trong nhà Phật chúng ta đó. Lấy sáu pháp này để mà hành xử với nhau. Kiến hòa đồng giải tức là kiến, tức là cái thấy, cái sự hiểu biết. Mình hiểu biết được cái này, pháp này của Phật dạy là tốt, việc này là tốt thì đem chia sẻ, đem cùng chia sẻ để cho người khác được biết, để sống với nhau ai ai cũng gì, cũng có cái nhìn nhận đúng đắn, chân thực, như lý như pháp. Đó gọi là kiến hòa đồng giải. Khẩu hòa vô chánh tức là ở với nhau gì, toàn nói những cái lời gì? Cái lời tốt đẹp, ái ngữ, chân ngữ, thật ngữ. Cái nói những lời ái ngữ là những lời gì? Những lời dễ nghe. Chân ngữ tức là những lời nói gì? Đúng sự thật, không vọng ngôn, không ỷ ngân lưỡng thiệt, không ác khẩu. Đó gọi là chân ngữ. Và thực ngữ này chân ngữ rồi thật ngữ, nói những lời xuất phát từ đáy gì, đáy lòng mình, chứ không phải nói những lời khéo để rua nịnh để cho người ta vui, mà phải xuất phát từ gì? Chỉ trong tâm can cốt tủy, ở trong trong sâu thẳm, ở trong a lại ra thức của chúng ta, nó phát ra này, gọi là trong tâm can của mình. Đấy, gọi là nói những lời chân thật ngữ. Ý hòa đồng duyệt là sao? Tức là ý chúng ta, ý chứ chỉ cho tâm ý, cái sự suy nghĩ, cái dòng là suy nghĩ ở trong mỗi mỗi chúng ta, chúng ta muốn làm cái gì đó, chúng ta trước tiên là suy nghĩ, đúng không? Chúng ta suy nghĩ ra một cái việc làm nào đó mà chúng ta muốn làm, chúng ta đưa ra, chúng ta bàn nhau, chúng ta cùng nhau thống nhất ra, thảo luận, mọi người hoan hỉ thấy cái việc đó là tốt, làm thì sẽ có lợi ích cho cả mình và người. Thì khi đó đưa ra thảo luận, mọi người hoan hỉ, việc đó là việc tốt, tất cả đều làm, gọi là ý hòa đồng duyệt. Đó. Thân hòa đồng trụ là sao? Tức là thân đó thì cùng nhau ở chung trong một mái chùa, như người xuất gia, các quý thầy. Còn Phật tử chúng ta là vợ chồng, con cái, gia đình, ông bà, bố mẹ, vân vân, ở chung một mái nhà đó, chúng ta phải yêu thương lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Giống như trong kinh Đức Phật nói, bố mẹ đối với con cái phải có 5 đức, con cái đối với bố mẹ cũng phải có 5 đức, chồng đối với vợ cũng phải có 5 đức, mà vợ đối với chồng cũng phải có 5 đức. Như vậy đều lấy gì? Cái đức hiếu kính, tôn trọng, trách nhiệm để lo cho nhau, thì gia đình sẽ gì? Sẽ được thái bình, hạnh phúc mà thôi. Gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười mà thôi, các quý vị. Đó, các quý vị muốn biết những cái đức vợ đối với chồng như nào, chồng đối với vợ như thế nào, con đối với bố mẹ đối với con ra sao, nàng dâu đối với bố mẹ chồng ra sao, bố mẹ chồng đối với nàng dâu ra sao, con rể đối với bố mẹ vợ ra sao, bố mẹ vợ đối với con rể ra sao, vân vân đó. Các quý vị tìm học trong quyển gì? Có trong quyển Phật Học Phổ Thông của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa. Ở trong bộ Phật Học Phổ Thông có cái cách hành xử mà Phật đã dạy ấy. Hòa Thượng đã rút ra trong kinh Phật để viết theo cái lối văn của Việt ngữ chúng ta, chúng ta đọc cho nó dễ hiểu. Thế còn nếu trong theo cái lối văn của cái nhà Hàm, hoặc là trong chữ Hán đó, chúng ta đọc khó hiểu, mà thậm chí chữ Hán chúng ta không đọc được đó, thì Hòa Thượng đã dịch ra trong đó rồi. Chúng ta đọc trong bộ Phật Học Phổ Thông quyển 1, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa ngài đã viết lại trong đó hết, chúng ta tìm đọc. Đấy, thầy đang nói là thân hòa đồng trụ, là mọi người chung sống với nhau ở một trú xứ, như là người xuất gia mình gọi là một ngôi chùa đó, một tinh xá, một tịnh thất, một niệm Phật đường đó. Phật tử tại gia chúng ta là một gia đình đó, hay là như ở cơ quan thì là cùng một cơ quan đó, cùng một công ty như là doanh nghiệp đó, vân vân. Biết là tôn trọng, ái kính, hòa mục, chung sống với nhau một cách là vui vẻ, hoan hỷ, an lạc, tôn trọng nhau, thì đó chính là thân hòa đồng trụ. Và một cái điều nữa thì lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu đấy chứ. Giới hòa đồng tu, giới trước đây là những lời Đức Phật chỉ dạy. Ví dụ như là Phật tử chúng ta thì Phật dạy chúng ta giữ 5 giới hoặc 8 giới, tức là bát quan trai giới đó, hoặc là các giới Bồ Tát, Phật tử đại gia đó, vân vân. Hoặc là chúng ta tam quy, chúng ta cũng có thể gọi là giới rồi. Quy tam bảo đối với các Phật tử đại gia chúng ta cũng có thể gọi là giới rồi, các quý vị. Đó cũng là gì? Cái gọi là cộng giới đầu tiên, để cho gì? Hàng sơ tâm học đạo rồi. Quy tam bảo có thể nói gì? Là giới luật đầu tiên đối với hàng sơ tâm học đạo của các tín đồ Phật tử chúng ta. Tiếp lên bước cao hơn đó là ngũ giới, là thập thiện đó, đối với các Phật tử chúng ta. Rồi Bồ Tát giới tại gia 6 giới trọng, 28 giới khinh đối với Bồ Tát Phật tử tại gia chúng ta đó. Thì chúng ta đã là người con Phật rồi thì bà phải biết đi yêu thương nhau, kính trọng nhau, nhường nhịn nhau, đùm bọc nhau, vân vân. Đó. Cho nên đấy gọi là giới hòa đồng tu. Người xuất gia cũng như vậy, đã xuất gia rồi thọ năm giới, mười giới rồi, tỷ khiêu ni giới, Bồ Tát đã xuất gia giới, thì chúng ta lại càng phải gì, có trách nhiệm cao hơn, càng phải lấy giới luật để làm thầy, để hành xử với nhau một cách gì đúng mực, đúng với phép tắc của người đệ tử Phật đã xuất ra. Đó. Trên kính dưới hòa, có trên có dưới, có lớp có lang, có trước có sau, đấy gọi là gì, giới hòa đồng tu. Còn cái thứ sáu đó là lợi hòa đồng quân. Lợi hòa tức là gì, những người xuất ra thì ví dụ như là các sư hay đi an cư kiết hạ đó, thì các Phật tử họ cúng cho các chư tăng 3 tháng an cư đó, để ví dụ 3 tháng an cư mà còn dùng chưa hết đó, thì có thừa lại gì, một yến gạo cũng phải chia đều cho nhau. Ví dụ có 50 vị sư đi hạ ở trường hạ này mà có một yến gạo đó, khi lúc chư tăng ăn hết 3 tháng an cư mà còn một yến gạo đó, thì cái gạo đó, một yến đó vẫn là của tăng. Cho nên đại chúng phải đưa ra để họp, phải chia nhau cho đều, với 50 người thì mỗi người một yến gạo, mỗi người mấy lạng đó. Ví dụ thế đó. Hoặc có bao nhiêu gói mì chính, bao nhiêu can dầu mà còn nó chưa ăn hết đó, thì đem ra để quân tăng cho đều, gọi là lợi hòa đồng quân đó. Ví dụ như vị nào họ thấy là thôi chúng con không lấy ra thì con cũng giảng chư tăng thì các quý thầy đem chia cho người khác ấy, họ nói như thế rồi thì thôi 50 người bỏ đi một người, hoặc 10 người không lấy thì họ bạch là 10 người không lấy thì còn 40 người, hoặc 30 người không lấy thì còn 20 người lấy thôi, thì họ đã nói không lấy rồi, họ cũng giảng chư tăng thì cái số còn lại chia đều cho 20 người còn lại, đấy gọi là lợi hòa đồng quân. Đấy, thế ví dụ thế, đấy là pháp lục hòa. Còn các Phật tử ở nhà chúng ta, trong một gia đình chúng ta có gì, có cái gì ăn ngon thì cũng phải biết gì, san sẻ nhường nhịn lẫn nhau vậy. Có cái gì ngon, nếu có các cụ già, có ông bà nội ông bà ngoại ở trong nhà cùng thì phải nhường gì, nhường cho các cụ lớn tuổi, gọi là kính lão đắc thọ vậy. Đó. Thứ nữa sau đó là gì, là nhường cho các cháu gì, các cháu nhỏ, tức là các con các cháu nhỏ tuổi ở trong gia đình chúng ta. Đấy, sau rồi đi mới đến những người, những người khỏe khoắn làm cha làm mẹ, làm anh làm chị như chúng ta trong gia đình. Tôi nhớ ngày xưa chúng tôi còn là bé, gia đình rất là nghèo, 5 đứa con, bố mẹ nữa là 7, gia đình 7 người. Cái lúc mà gia đình sum họp nhất á, là gia đình đầy đủ hết, chị gái chưa đi lấy chồng, ông bà vẫn chung sống với nhau trong một mái nhà 7 người, tức là 7 miệng ăn, mà mỗi một bữa cơm như vậy chỉ có một xét xét một cái bát gạo, tức là xét xét một cái bát gạo đó các quý vị, còn lại là sắn hết, ăn sắn đó các quý vị, cơm độn sắn, cơm độn ngô thì còn gì, còn là dễ ăn nhé, cơm độn sắn. Cho nên bây giờ các sư với các Phật tử cứ mang sắn lên bảo ôi thầy ơi sắn ngon lắm con cúng thầy, và thôi thôi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhìn thấy sắn mà tôi sợ. Vì sao? Vì tôi 2 lần say sắn rồi tôi sợ. Các cụ ngày xưa nói rồi, khi chúng ta đã bị một cái nạn gì đó mà chúng ta sắp chết vì cái đó, thì chúng ta cho dù mấy chục năm sau chúng ta vẫn gì, vẫn sợ, giống như là chim sợ cảnh cong vậy. 2 lần tôi say sắn nó tí nữa thì chết. Vì sao? Vì nhà nghèo phải ăn cơm độn sắn, nhưng sắn thì 9 phần, cơm có 1 phần thôi. Tôi thì lại là cái người giữa giữa ở trong nhà. Vì dưới tôi còn hai đứa em gái. Vì vậy mà chúng ta biết không? Đó, cả nhà bảy miệng ăn thì có một là xét bát gạo, cái bát con chúng ta ăn cơm đấy nhá, chứ không phải là cái bát năm lạng đâu. Cái bát ăn cơm nó chỉ khoảng ba lạng rưỡi gạo mà thôi. Bảy người ăn chỉ có như vậy thôi, còn lại bao nhiêu là sắn thì cho vào đấy. Bố mẹ thì ăn sắn là chính, chỉ có mấy hạt cơm nó dính vào củ sắn thôi. Các quý vị nhìn mà cũng tội, bây giờ nghĩ lại mà cũng thương, cũng tội. Nhưng mà cuộc sống nó thế, phúc báo không có nó phải thế các quý vị. Nhìn là bố mẹ ăn những cái củ sắn, cái khúc sắn dính mấy hạt cơm thôi. Chị gái với anh trai của mình cũng thế, sắn 90%, thêm một tí cơm ngoài cái cơm nó dính vào củ sắn đó thì nó thêm một chút nữa, khoảng 1-2 thìa cơm vào đó nữa thôi. Mình thì là người đứng thứ năm ở trong nhà, vì bố là thứ một, mẹ là thứ hai, chị là thứ ba, anh là thứ tư, tôi là thứ năm. Thế người thứ năm ở trong nhà thì được một lưng bát cơm, còn lại là khoảng một bát sắn. Đấy, làm thế nào thì làm, chỉ có được thế thôi. Còn hai đứa em nó nhỏ hơn, nó được hai lưng cơm, mỗi đứa được hai lưng cơm. Vì nó không ăn sắn được, ăn sắn thì nó khóc, nó không ăn cho. Mình thì cũng muốn khóc, nhưng mà nhìn ra thì có còn ai nữa đâu mà khóc. Thì có hai đứa em nó nhỏ hơn thì nó được hai lần sới cơm, hai lần lưng sới cơm. Còn mình thì là người đứng thứ năm ở trong nhà, đứng từ trên xuống dưới, mình là người đứng thứ năm trong nhà, cho nên mình đã được một lưng cơm rồi, với lại hai ba khúc sắn rồi, còn gì nữa. Cuộc đời lắm khi bây giờ chúng tôi nói thì các vị có thể không tin, đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ, các em nhỏ, các cháu nhỏ bây giờ nó không tin, nó bảo làm gì mà thời của thầy mà còn đói như thế, đói như năm 45 mà. Làm gì có? Có các quý vị. Đặc biệt là cái năm 88, 89, 90, 91. Mấy cái năm đó là ở trong quê thầy là nó đói dữ lắm, đói khủng khiếp lắm, thiếu ăn nhiều lắm. Lên rừng kiếm cả cái củ rừng cơ mà. Trong quê thầy gọi là cái củ vớ, củ quạch đó. Nó đắng khủng khiếp luôn. Phải lên rừng đào nó xong về là đem ra để mài, nạo nhỏ nó ra. Phải đem ra ngoài sông, và ngâm cả đêm ở ngoài sông, nước nó đỏ hết cả dòng sông. Xong mang về để luộc xong rồi bóp xong rồi thì lại phải ngâm xong, bắt đầu mới đem để đổ lên để ăn. Đổ như là đổ xôi ấy. Đem thổi một chút cái khoảng một bát gạo đó, cũng xét xét bát gạo đó, sắn hết rồi thì phải ăn cái củ đấy. Xét xét bát gạo đó thì nó thổi thành cái cơm, nó thì cơm chưa được chín nhá, nó thổi nó hơi hơi vừa chín tới ấy. Thế bắt đầu là cho ra trộn cùng với gì? Cái củ quạch đấy, bắt đầu là đem đổ lên và ăn. Nó hơi hơi ngâm ngâm đắng, ăn nó chẳng có cái vị gì ở trong miệng cả các quý vị. Thế nhưng mà gì? Vẫn cứ phải ăn để cho nó lấp đầy cái bao tử, cái dạ dày để sống qua ngày vậy. Đấy, cuộc đời đôi khi nó có những giai đoạn, có những lúc gian truân như thế. Bây giờ nói ra để các quý vị thấy, giới trẻ bây giờ các vị sướng chán. Sướng chán các quý vị. Nhưng mà chúng ta cũng phải chuẩn bị cho một cái tinh thần. Ở thế giới này, những cái tai nạn bất ngờ xảy ra. Nạn nước, nạn lửa, rồi chiến tranh, rồi giặc giá, rồi gì? Rồi dịch bệnh vân vân, mà dịch bệnh đang diễn ra trên thế giới này, trong đó có Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta cũng phải học, phải dạy bảo cho con cái chúng ta ở trong gia đình nó phải biết để đối phó với khi không may chiến tranh hoạn nạn xảy ra bất ngờ, không có người lớn bên cạnh, các cháu nhỏ nó vẫn sinh tồn được vậy đó. Cho nên là thầy mấy hai năm trước lập ra cái gia đình Phật tử ấy, nhưng mà không may là vừa lập ra một cái thì Covid cho nên không sinh hoạt được. Còn nếu mà sinh hoạt được á, thầy đảm bảo với các quý vị là hướng dẫn cho các gia đình Phật tử chúng ta từ lớn cho đến bé, chúng ta phải sống làm sao đó, phải rèn luyện làm sao đó cho dù đứa trẻ mới có 5-7 tuổi gì, bỏ nó ra một mình nó không có chết đói, nó tự biết nấu cơm mà ăn, tự biết sang nhà hàng xóm để gì, để xin ăn vân vân, hoặc tự ra đường để xin ăn, miễn là gì nó không ra chết đói. 5-7 tuổi là nó không biết chết đói. Nếu mà bố mẹ đi đâu hay là bất cứ cái gì đó, chúng ta phải hướng dẫn cho con cái, chúng ta phải biết làm mọi việc, biết ứng phó với mọi sự thay đổi đột xuất bất khả kháng mà nó vẫn là tồn tại được, vẫn sinh tồn được. Đó, chúng ta thấy bây giờ thế giới là có cái chương trình là thử thách sinh tồn á, một mình hai bàn tay không vào trong rừng sâu hoặc là ra hòn đảo để sinh sống mà vẫn sống được á, đấy cũng là một cái hay. Nhưng mà chúng ta bây giờ chắc người học Phật chẳng không đến nỗi phải học theo cách chứ, sống như thế. Chúng ta học theo cách gì nó cũng vừa đủ vừa tới, để cho không may có cái chuyện gì xảy ra bất chợt, như là chiến tranh, như là động đất, như là sóng thần, như là hỏa hoạn, hay là như là đại dịch vân vân. Các con, các cái, các cháu nhỏ của chúng ta thì nó biết cách để nó sinh tồn hết, nó có thể một mình tự biên trải vượt qua những khó khăn đấy. Chúng tôi được như bây giờ là phải nói với các quý vị này, cũng nhờ một phần là ngày còn trẻ, 12 tuổi đã phải đi làm để kiếm ăn rồi, 12 tuổi đã phải đi vào rừng để kiếm củi, 13 tuổi đã đi vào rừng để đi đào đáy vàng rồi các quý vị, 13, 14, 15 tuổi đã phải đi đào đáy vàng, đi làm thuê, đi làm đủ các thứ rồi các quý vị. Không có một cái việc gì người ta làm được để kiếm ra bát cơm manh áo mà chúng tôi chưa từng làm qua. Người ta làm được thì mình cũng làm được. Cho nên bây giờ nói đến cái gì là mình cũng biết là như thế. Mặc dù mình có thể là chưa biết nhiều, nhưng mà cái đại cương, cái cần thiết thì mình cũng đều nắm được vậy. Đó. Cho nên nhiều Phật tử bảo cái ông sư này, ông cứ bảo ông dân tộc mà cái gì ông cũng biết. Dân tộc làm gì mà cái gì cũng biết như thế? Vì sao? Vì chính vì gì? Được cọ sát, trải qua những lúc gian truân vất vả khổ cực như thế, cho nên gì? Chúng tôi biết vậy. Nhờ những khó khăn, những khổ cực mà mình được rèn luyện, được cọ sát một cách thực tế vậy. Đó. Cho nên trong đời sống chúng ta thấy đôi khi những cái giai đoạn khó khăn thì lại làm cho chúng ta cứng cáp lên. Những cái lúc tưởng chừng như là chúng ta vấp ngã, chúng ta không thể đứng dậy được, nhưng nếu chúng ta đứng dậy được á, đấy là một kinh nghiệm sống rất quý giá, rất quý báu đối với chúng ta các quý vị. Đó. Vượt qua những lúc khó khăn đấy thì các cụ ngày xưa nói qua cơn mưa trời lại sáng, kiểu nói như thế. Cho nên chúng ta cũng phải rèn luyện cái ý chí sắt đá, cái lòng tin kiên cố và cái sự dũng mãnh và tinh tiến đã hướng về phía trước, hướng tới cái nơi ánh sáng để mà đi đến vậy. Đó. Cho nên lợi hòa đồng quân ở trong một gia đình, chúng ta thì trước hết là phải kính già, sau nữa là phải gì? Thứ nữa là thương trẻ, kính già, thương trẻ, sau mới đến thì đến phần bố mẹ, đến phần anh chị em còn lớn. Đấy, sống được như thế thì gia đình sẽ đầy ắp tiếng cười, sẽ thực sự là an vui, sẽ thực sự là hạnh phúc thôi. Đấy gọi là ham tu lục hòa kính. Thì lục hòa ở đây thì người Phật tử tại gia chúng ta cũng đem áp dụng để tu được. Đặc biệt là những người xuất gia chúng tôi thì lại càng phải gì? Phải làm theo lời Phật nữa. Nhưng mà cũng buồn là vì bây giờ thì thực sự là trong pháp lục hòa này bây giờ Nói thì dễ đấy, nhưng mà làm á, có mấy ai làm được rốt ráo đâu. Thôi thì làm được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Nói thật với các quý vị như thế. Kể cả chúng tôi bây giờ ở đây cũng thế, cũng chưa phải là làm được một cách là viên mãn rốt ráo đâu các quý vị. Cũng chỉ được phần nào mà thôi. Còn phải học, còn phải tu và còn phải thực hành nhiều nữa mới mong có ngày đạt tới cái chỗ lục hòa kính viên mãn như lời Phật dạy ở trong trong kinh Luật Luận vậy. Các vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc ở trong kinh này nói thì Đức Phật dạy là giới thiệu là các ngài không chỉ tu pháp lục hòa kính mà thường gì? Thường thí pháp chẳng biếng lười. Tức là các ngài thường thì thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Một người cũng đăng đàn thuyết pháp vậy. Đó, chẳng chút biếng lười. Có người đến nghe cũng thuyết mà không có người đến nghe cũng thuyết vậy. Đó, giống như ngày xưa Ấn Tổ có một lần ngài đi trải qua gì? Đi 4-5 ngày, ngày xưa là đi tàu hỏa với là đi bộ đó. Mà đất nước Trung Quốc thì chúng ta biết là địa giới hành chính họ rất là rộng. Từ tỉnh này sang tỉnh kia nó phải bằng từ Hà Nội chúng ta vào thành phố Hồ Chí Minh nhé các quý vị. Nó như thế. Từ tỉnh này sang tỉnh kia nó đã như thế rồi. Hoặc là từ đây vào tới ít mèng mèng cũng phải vào tới Đà Nẵng và tới miền Trung đó các quý vị. Mà chúng ta từ đây vào tới miền Trung chúng ta biết bao nhiêu tỉnh không? Nhưng họ đi từ đầu tỉnh này sang tỉnh kia có khi mèng nó cũng phải, ít nó cũng phải nửa quốc gia, nửa cái đất nước chúng ta theo chiều dài rồi. Mà đi họ thường là vừa đi, cụ tổ cũng vừa đi tàu hỏa vừa đi bộ. Xuống tàu hỏa mà hết cái chỗ đi thì phải đi bộ. Cho nên mấy ngày mới tới cái nơi mà họ trước đây họ đến, họ thỉnh mời hòa thượng đến nơi đó để làm lễ để quy y cho các Phật tử. Nhưng đến hòa thượng thuyết pháp 3 ngày. Mỗi một ngày duy nhất chỉ có một gì? Một người đến nghe pháp thôi. Các vị nếu mà đọc Ấn Quang Đại Sư văn sao hay Ấn Quang Đại Sư ra ngôn lục, các vị thấy cái cảnh đó. Nếu mà phải tôi thì thôi chắc là thôi A Di Đà Phật lạy thánh. Lạy Phật lạy thánh là thôi chúng con hoan hỷ, chúng con xin phép chúng con đi về. Đúng không? Vì sao? Vì thí pháp chưa được bình đẳng, chưa được tinh tiến, chưa được chân tinh tiến mà vẫn gì? Vẫn còn gì? Có đối tượng, vẫn còn có gì? Biếng lười vậy. Nhưng mà tổ đã nhận lời đến đó thuyết pháp, mặc dù đi 4-5 ngày mới đến nơi, mệt nhoài ra. Cứ tưởng là đến đó thì họ có vài chục, thậm chí vài trăm người đến nghe pháp. Vì tổ rất nổi tiếng, lúc đó rất nổi tiếng rồi. Nhưng chúng ta biết không? Chính quyền địa phương của Trung Quốc lúc bây giờ, cái địa phương đó nó ngăn sông cách chợ. Nó cho người đi từng gõ từng nhà, bảo từng người không ai được đến để nghe tổ thuyết pháp. Chúng ta thấy nó khủng khiếp thế. Ngăn sông cách chợ như thế. Và 3 ngày liền, ngày nào cứ đến giờ họ mở cửa ra mời hòa thượng gì, mời tổ đến gì, đến cái hội trường ấy để thuyết pháp. Ngày xưa vốn nó cũng là cái chùa, nhưng xong rồi cái thời cái cách mạng văn hóa Trung Quốc, cái chùa họ là gì? Biến thành gì? Biến thành cái hội trường của thôn. Nói đúng là nó là như thế. Việt Nam chúng ta cũng có một thời học theo mấy năm như thế đấy. Phải nói thật với nhau là như thế. Nhưng Việt Nam chúng ta may là chúng ta làm cũng chưa tới cái mức như thế. Mà may là gì? Bác Hồ bác sớm nhận ra và bác phải gì? Bác phải khóc và bác xin lỗi trước các toàn thể đồng bào nhân dân cả nước. Bác nhận lỗi. Vì cái đợt đó là bác đang đi chữa bệnh ở Quảng Châu Trung Quốc thì phải. Đó. Và ở nhà là người khác làm, chứ không phải là bác Hồ bác chỉ đạo làm cái đó. Bác đang đi chữa bệnh. Người ở nhà thay nắm quyền điều hành ở đất nước để làm cái việc đó. Nhưng mà bác này với cương vị là chủ tịch nước, là người đứng đầu, cho nên là bác á, đứng ra bác xin lỗi toàn dân. Bác vừa khóc vừa xin lỗi các quý vị. Đấy, bên Trung Quốc chúng ta thấy cái giai đoạn nó như thế. Tổ đến thuyết pháp, mỗi một ngày duy nhất có một người ngồi nghe pháp từ đầu đến cuối. Đến ngày thứ ba, khi mà thuyết pháp sắp xong thì hòa thượng tổ mới cảm ơn cái vị đấy, bảo này, đã cảm ơn gì Phật tử mà ngày nào cũng một mình chăm chú đến để nghe pháp. Thế cái chúng ta biết cái vị kia nói với tổ thế nào? Vị nói rằng dạ thưa đại sư, không phải là con đến nghe pháp đâu, mà đây là con đến mở cửa cho đại sư vào để thuyết pháp. Con nhận lệnh đến để mở cửa để đón hòa thượng, đón đại sư vào thuyết pháp. Bao giờ hòa đại sư để thuyết pháp xong, con người chờ ở đây, ngồi ở đây để đóng cửa. Chúng ta thấy đau không? Đó, đau chứ. Nếu mà bảo tôi xin thưa các vị A Di Đà Phật, thôi lạy Phật lạy tổ, thế thôi không có họ cho, không cho thuyết thì thôi, không cho giảng thì thôi, không ai đến nghe thì thôi, chúng ta đi về, tôi đi về, vân vân, đúng không? Vậy chúng ta chưa đạt được cái sự chân tinh tiến, cái sự dũng mãnh và cái sự gì, cái sự bình đẳng thuyết pháp như là các tổ vậy. Cho nên tổ thấy một người tổ thì cũng đã thuyết pháp suốt cả ba ngày, tưởng rằng cái người đó thì nó đến là chăm chú nó nghe pháp, nhưng cuối cùng thì nó trả lời là không phải con đến để nghe pháp đâu, mà đây là con thì nhận lệnh ở cấp trên đến để mở cửa để cho đại sư vào để thuyết pháp, và chờ đại sư thuyết pháp xong hết giờ là con đóng cửa. À gì Đà Phật, chúng ta thấy không, chúng sinh càng cường khó độ, pháp nhược ma cường là ở chỗ đấy đấy các quý vị. Phật cao một thước còn ma cao một trượng là ở chỗ đó đó các quý vị. Đấy, vậy mà tổ vẫn gì, vẫn không động lòng, vẫn không có khởi ra một cái niệm tâm là sân hận oán thù, mà tổ vẫn cười tươi và bảo với cái vị kia rằng dù sao thì trong suốt ba ngày, ngày nào ông cũng đến đây để ngồi đây làm bạn với ta, dù sao cũng cảm ơn ông và chúc cho ông cùng gia đình được bình an mạnh khỏe, được tam bảo hộ niệm cho. Chúng ta thấy không? Đấy, vì sao ngài làm được như thế? Vì ngài chính là gì? Ấn Tổ chính là gì? Là hóa thân của Bồ Tát Đại Thế Chí. Vì là gì? Ngài là một vị đại Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thường thị giả ở bên gì? Đứng ở bên tay phải của Đức Phật A Di Đà. Còn Bồ Tát Quan Âm ở bên tay trái của Đức Phật A Di Đà. Hai vị đại Bồ Tát thị giả tả hữu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật đấy các quý vị. Cho nên là các ngài mới làm được cái việc phi thường như thế. Còn phàm phu như chúng tôi thì chắc đến đó mà không thấy ai, hoặc thấy có vài người lác đác thì thôi A Di Đà Phật nghỉ giảng đi về đấy. Phàm phu chúng ta thấy khác sức nhẫn gì? Khác với chư Phật Bồ Tát ở chỗ đó đấy. Chư Phật Bồ Tát các ngài bình đẳng thuyết pháp, có một người cũng thuyết suốt cả ba ngày như thế. Mà khi nó phú phàng là không phải nó đến để nghe pháp đâu, mà nó đến để chờ để đóng mở cửa và đóng cửa. Nhưng mà Phật Bồ Tát các ngài vẫn gì, vẫn hoan hỉ, vẫn tươi cười, vẫn cảm ơn và vẫn gì, vẫn cầu nguyện và chúc phúc cho họ. Chúng ta thấy khác, phàm phu khác với gì? Phàm phu là khác với thánh nhân ở chỗ đó đấy. Khác ở chỗ đó. Ở đây nói nữa là nói là trí dũng mãnh tinh tiến, tức là chỉ cho cái trí này, cái ý chí này, dũng mãnh tức là mạnh mẽ, tinh tiến tức là không gì, không có biếng lười, gọi là tinh tiến. Tâm không hề thoái nhược, tức là tâm không hề thoái, tức là gì, là lui, là lùi, là đi tụt lùi lại, đi lùi lại, gọi là thoái. Nhược là gì? Nhược tức là yếu đuối. Cái nhược có nghĩa là yếu đuối. Tâm không hề thoái nhược, tức là tâm không hề yếu đuối để thoái lui, để thoái chuyển đó. Đó. Là ruộng phúc tối thắng, thường làm thầy dẫn đường, bình đẳng không yêu ghét, không có tâm bị thử. Tức là các vị Bồ Tát, Thánh Tăng, Thường Thiện Nhân, Tây Phương Cực Lạc, các ngài thế giới, thì hiện đến các thế giới để giáo hóa thuyết pháp độ sinh. Các ngài thường làm ruộng phúc tối thắng, để cho chúng sinh gì? Gieo cái hạt giống Bồ Đề vào vậy. Các ngài thường làm gì? Làm thầy dẫn đường để dìu dắt chúng sinh vậy. Các ngài thường làm gì? Thường thì hiện là cái tâm là bình đẳng, không có yêu người này, ghét người kia, không có gì cái tâm bị thử. Bị thử tức là cái tâm gì? Cái tâm này nọ, cái tâm đây kia vậy, vân vân. Đó. Lòng vui nơi chính đạo, không nhàn rỗi mừng lo, nhổ sạch gai ái dục, để an ổn chúng sinh. Chúng ta thấy hay. Các ngài, lòng ở đây chính là tâm đó. Cái chữ Việt Nam chúng ta dịch cho cái viết này, cái chữ lòng đấy có nghĩa là chỉ cho tâm. Ở trong tâm thì thường vui mừng ở nơi chính đạo, thường là trụ ở trong gì? Ở trong chính pháp của Đức Như Lai, gọi là lòng vui nơi chính đạo, tức là thường trụ ở trong giáo pháp của Phật, lấy pháp làm vui, lấy đạo làm vui, lấy thiền định làm vui, lấy trí tuệ làm vui, lấy giới luật làm vui vậy. Đó, mình nói nôm na là gì? Là thường lấy chính đạo, thường lấy gì? Lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Hiển Kinh luận để làm niềm vui vậy. Không nhàn rỗi mừng lo, tức là không để cho cái thời gian này nhàn rỗi, để cho cái tâm gì nó chạy theo gì mừng và lo vậy. Mừng thì gọi là gì? Là hỷ. Giận thì gọi là gì? Là nộ. Yêu thì gọi là gì? Là ái. Ghét thì gọi là ố. Không để cho cái tâm gì hỷ nộ ái ố nó gì, nó làm dao động vậy. Thường là nhổ sạch gì gai ái dục. Chúng ta thấy kinh Phật nói hay, thường nhổ sạch cái gai ái dục để an ổn chúng sinh. Nhổ sạch gai ái dục cho mình rồi, lại còn nhổ sạch, thường là nhổ sạch gai ái dục cho chúng sinh nữa, và khiến cho chúng sinh được an ổn như là các ngài được an ổn. Đấy, đấy là Bồ Tát đấy. Công đức rất thù thắng, tất cả đều tôn vinh. Tức là đem tất cả gì những công đức thù thắng để hồi hướng cho chúng sinh. Và là tất cả đều tôn vinh đây, tức là để hồi hướng cho chúng sinh, đem tất cả công đức thù thắng mà mình tu được, mình có được á, để hồi hướng cho chúng sinh, để ban cho chúng sinh, chứ không bo, không giữ lại cho mình một cái gì cả. Đó, chúng ta thấy không? Chúng ta thì bo giữ gìn, giữ tiền tài của cải có một chút, giữ thì khư giữ cho bản thân á, thấy chúng sinh nghèo đói khổ sở cùng cực, chúng ta cũng chẳng phát tâm được, khổ lắm.